lại 108 Đức Phật rồi, cái quỳ xuống đọc như thị đẳng nhất thiết thế giới chư Phật Thế Tôn đọc, hồi không biết mình đọc cái gì. Đọc sám hối mà không biết mình nói cái gì thì làm sao gọi là sám hối đó. Bởi vậy nên chúng tôi nói rằng chúng ta phải thực tế, phải cụ thể cái tu của mình, chứ không thể mình bắt chước mà không hiểu thì cái đó không được. Vì vậy mà chúng tôi sau này cái chủ trương đem luật thời sám hối của ngài Trần Thái Thông soạn ra đó, là chúng tôi gom lại thành một thời. Bởi vì hiện giờ chúng ta thì giờ eo hẹp lắm, không có thể ngày đêm sáu thời được, thì chúng ta chỉ sám một thời, mà một thời rút gọn đủ sáu căn, để rồi chúng ta nhớ mỗi ngày biết rằng sáu căn này mà bị nhiễm, bị dính, bị ái sáu trần thì chúng ta sẽ xa niết bàn. Còn nếu chúng ta gỡ đừng nhiễm đừng dính là chúng ta gần niết bàn, mà gần niết bàn tức là giải thoát. Như vậy cái tu nó gần gũi, nó cụ thể, chứ nó không phải là cái chuyện xa xôi mà nhiều khi rồi chúng tôi đề ra nhưng mà nhiều người cũng không hiểu, không biết tại sao chúng tôi lại soạn như vậy. Bởi vì chúng ta thấy từ đầu đến cuối cái sự tu hành phải thế nào cho nó cụ thể, đừng để nó sai chạy. Như vậy thì quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa sáu căn nó tối quan trọng, nó là cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn, mà nó cũng là cái nhân của phiền não sinh tử, phải không? Không có phải tìm ở đâu xa lạ hết. Như vậy thì ông vua Trần Thái Tông soạn ra sáu thời sám hối rất là hợp lý, để cho chúng ta mỗi đêm nhắc tới nhắc lui nhớ được, để ngừa tránh đừng cho sáu căn mình tạo lỗi lầm mà phải bị xa lìa với niết bàn. Bây giờ tới ông vua đời thứ ba nhà Trần là vua Trần Nhân Tông. Cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú là một bài phú rất hay bằng chữ nôm. Chúng tôi có diễn ra bằng tiếng Quốc ngữ mình bây giờ, và kết thúc cái bài phú đó ngài có nói bốn câu kệ bằng chữ Hán để đúc kết. Thì ở đây tôi đọc cái lời đúc kết đó cho quý vị nghe, để thấy cái chữ cư trần lạc đạo. Cư trần là sao? Ở chỗ bụi trần, bụi là mình nói bụi là trần rồi, nhưng mà nó dễ hiểu là ở nơi trần tục mà luôn luôn với vui với đạo. Chứ đừng đợi cạo tóc ở chùa như chúng tôi mới vui với đạo. Đây là bài của vua Trần Nhân Tông soạn trong cái thời ngài còn làm Thái Thượng Hoàng để giúp con trị nước. Trong lúc đó là ông vua hay là một ông vị Thái Thượng Hoàng ở trong ngai vàng trong cung điện mà ngài vui được với đạo, chứ chưa phải lúc xuất gia. Thì cái vui đó như thế nào? Thì ở đây tôi chỉ đọc bốn cái câu đúc kết, chứ còn nói hết bài dài quá, giảng hai ba hôm mới hết. Bây giờ chỉ nói bốn câu đúc kết cho quý vị nghe cái tinh thần đó. Tôi đọc nguyên văn chữ Hán: Kỳ trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tìm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bốn câu thôi, bốn câu mà tôi thấy nó hay đáo để. Để đây bản chúng tôi dịch: ở đời vui đạo khéo tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Chỉ bốn câu đó thì quý vị thấy nó thấm thía làm sao. Nhưng mà bốn câu này bị hiểu lầm nhiều lắm, nhất là cái câu đói đến thì ăn, mệt ngủ liền đó, ai cũng chịu lắm, phải không? Đói cứ ăn, mệt cứ ngủ, khỏe quá, phải không? Thì câu đó thì thấy nó dễ quá mà ai cũng thể làm được. Nhưng mà tôi giải thích cho quý vị thấy, ở đời vui đạo khéo tùy duyên. Chữ khéo đó hết sức là quan trọng. Khéo tùy duyên à, khéo tùy duyên là sao? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền à. Tùy duyên là đói ăn, mệt ngủ. Nhưng mà bây giờ quý vị có tùy duyên không? Có không? Không chịu tùy duyên, đói mà không chịu ăn, mệt mà không chịu ngủ, mới khổ vậy chứ. Có chịu ăn không? Tôi nói thí dụ như bên Nam mà quý vị quen, mỗi bữa cơm có một cốc rượu, mà hôm nào đó dọn cơm mà thiếu cốc rượu, có chịu ăn chưa? Chịu chưa? Chưa chịu. Còn quý bà quý cô thích ăn gừng ăn tiêu, mà bữa cơm nào đó dọn lên mà thiếu gừng thiếu tiêu, chịu ăn chưa? Phải đi kiếm có gừng có tiêu mới ăn, chứ không chịu ăn liền đó. Như vậy đói mà chưa chịu ăn, hoặc giả khi đói rồi mà dọn cơm đem những cái gì bình thường mình không thích mà người ta dọn lên một mâm toàn thứ không thích không, thì có chịu ăn hay lắc đầu từ chối đó. Như vậy thì đói mà không chịu ăn thì đó là đâu biết tùy duyên. Tùy duyên là khéo, cái gì đến thì đói thì mình cứ ăn, mệt mình cứ ngủ. Nhưng mà người ta không chịu cái đó, đói mà không chịu ăn, mệt mà không chịu ngủ, cho nên chưa có khéo tùy duyên đó. Rồi mệt quý vị có chịu ngủ chưa? Nhiều khi nằm xuống mà trăn trở, nhớ chuyện này chuyện nọ, phải không? Có khi mất cả nửa giờ đồng hồ chưa ngủ nữa. Thì như vậy mệt ngủ liền hay mệt còn trăn trở đó. Thì như vậy thì có tùy duyên chưa? Như vậy thì tùy duyên là mệt nằm xuống, xây qua trở lại khi ngủ khò, khỏe biết mấy, phải không? Thợ này không chịu đâu, nhớ chuyện hôm qua hôm kia, ai đó chê mình, nói xấu mình, thế rồi thằng cọc ngủ không được. Nhớ chuyện mai mốt, mai kia mốt nọ làm ăn không biết có được hay là được thành hay bị bại, lo rồi cũng ngủ không được. Nhớ quá khứ không bỏ được, nghĩ bị lai không bỏ được, cho nên trăn trở lăn qua trở lại hoài không ngủ đó. Còn người tu thì quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, không có cái gì phải bận tâm hết, ngủ là ngủ, nằm xưa ngủ với khỏe biết mấy. Như vậy thành ra cái người tu được ngủ có 5 hoặc là 4 tiếng đồng hồ mà nó thật khỏe. Vì sao? Vì ta không để mất thì giờ vô ích. Còn người không biết tu thì nằm xuống cái trăn trở, thấy thời gian dài mà ngủ không được bao nhiêu, cho nên mình sinh bệnh hoạn đó. Đó là tại vì mình không làm chủ được mình, mình dính với cái gì quá khứ. Tai nghe được lời khen về mừng quá ngủ không được, tai bị nghe lời chê mắng buồn quá ngủ cũng không được, phải không? Thì như vậy khen cũng khổ mà chê cũng khổ đó. Rồi mắt thấy sắc đẹp quá về nhớ tưởng ngủ không được, thấy cái gì xấu quá bực bội cũng khó ngủ. Thì như vậy rồi mũi ngửi lưỡi nếm cũng vậy, cứ như vậy. Cho nên nhiều khi tôi hơi khó xử quý Phật tử mến, mỗi khi tới đâu á, nấu cơm cúng vàng, mà nấu cúng vàng thì sợ ăn không được, hỏi thưa thầy ăn có ngon không, thưa quý vị hỏi tôi trả lời sao, nói ngon thì được lòng thí chủ, mà không nói thì buồn, mà giờ nếu ngon thì tôi dính mắt, tôi giờ phải sao, trường hợp đó tôi phải xử sao, tôi chỉ cười mà không trả lời, thấy bên nào cũng kẹt, nói không ngon thì buồn, nói ngon thì mình dính mắt, thầm nó hỏi ngon không tôi cười, cười không trả lời, Phật tử không hiểu tôi sao. Thì quý vị biết rõ như vậy, bởi vì cái người tu thì ngon dở qua rồi thôi, chỉ cốt là để chữa cái bụng đói, mà nhà Phật thường gọi là trị cái ghẻ đói á, nó đói thành nó phải đem thuốc vô trị cho nó khỏe thôi, chứ đừng nghĩ tới ngon dở. Mà thường tình thì ai cũng thích ngon, mà thích ngon thì cái này ngon thì mai mốt phải làm nữa, phải không? Cứ như vậy mà thiếu cái thèm, đó là khổ, vì biết ngon mà khổ. Cho nên giờ mình sống cách đơn giản, đói thì ăn, mà thì ngủ, thì nó khỏe lắm, không có vấn đề ngon dở ở trong đó, cũng không có vấn đề lo nay, nay thế này mai thế kia, mà cứ cái gì qua thì cho nó qua. Tôi thường hay nói, cái bệnh lo nghĩ của chúng ta đó, nó không có thực tế. Tôi nói thí dụ, ngày mai quý vị có một cái bổn phận gì đó, một trách nhiệm gì đó, tới gặp một cái người có trách nhiệm cao hơn mình. Mình chuẩn bị mai tới đó phải nói câu gì chuẩn bị sẵn. Nhưng mà tới đó gặp ông kia, ông nói khác đi, thế là mấy cái câu chuẩn bị của mình sao? Nó bỏ vô thọc rác mất rồi, phải không? Đâu còn ý nghĩa gì nữa. Rồi cũng phải tùy cơ ứng biến, chứ đâu có thể mà giữ cái câu y nguyên của mình đó. Thì như vậy thì tính trước suốt cả đêm, rồi sáng ra có dùng được không đó. Thì thôi chi bằng tới đó thì tùy cơ, hỏi cái gì thì lòng mình thấy sao, biết thế nào nói thế ấy cho nó yên đó. Thì bật tội gì mà phải bận biểu suy nghĩ cả đêm đó. Rồi những cái gì đã qua, hoặc là dở hoặc là hay, nếu cái gì mình làm được cái hay cái tốt thì mình vui trong lúc đó, rồi qua rồi thôi. Còn nếu dở, dở thì mình sửa lại rồi cũng thôi. Chứ rồi tối nằm trằn trọc cái hay cái dở đó hoài, có lợi gì cho mình, phải không? Cho nên tất cả bỏ qua hết, nằm xuống là ngủ, không có chuyện gì phải nghĩ, không có chuyện gì phải lo. Không lo không nghĩ thì ngủ ngon, sáng thức dậy khỏe, tinh thần sáng suốt, ai hỏi gì đáp cái nấy mà trúng. Còn lo nghĩ quá rồi nó lẩn thẩn đi, rồi ta hỏi mình nó bậy nó bạ còn nguy hiểm hơn, phải không? Như vậy thì cái chuyện lo nghĩ không có giá trị thực, mà chúng ta bị cái bệnh quen lo quen nghĩ, rồi nó làm thiệt thòi.